mà sau khi mà chúng con lấy nhau thì chúng con ở đây không có chủ chiền đấy, chúng con hay đi chỗ đám chuyện cô Bê mà có cái đền mà thờ Quan Công á, thì chúng con hay đấy và những người Việt thường hay đến đấy thắp hương mà lễ đền Quan Công nữa thôi. Thế sau khi chồng con mất thì lại không có chủ chiền mà không có, chúng con cũng chẳng có con thì ở Việt Nam mà con là gia đình con thì phải thờ gia tiên ông bà chứ không có thờ Phật. Thế con cũng chẳng biết đạo Phật. Thế là khi mà chồng con mất ấy, thì là gia đình con cũng giờ có không biết là nương nhờ vào đâu. Thì lúc còn nghĩ rằng là chồng con là người Công giáo thì con thờ người bên đạo Phật này, thì con cũng đến nhà thờ để con nhờ nhà thờ giúp đỡ để đi thắp ma chay. Thì sau cái đó này bên Công giáo bỏ con nói cho chồng con là theo về đạo Công giáo thì người ta sẽ giúp đỡ rồi người ta sẽ lo hộ cho đám ma. Thế lúc bây giờ thì chồng con cũng về đấy thì cũng cho cha đến để rửa tội rồi thì cũng họ cũng làm đám mà luôn đưa cho. Thế sau khi mà chồng con cũng thông báo về gia đình chồng con rằng là con cho chồng con vào Công giáo đạo Công giáo, thì chồng con cũng nói rằng là cụ cũng quan hệ lắm của bọn là đạo Công giáo cũng được mà đạo Phật cũng được mà đạo nào cũng được, không có bất cứ là đạo nào cả, đạo nào cũng dạy con người ta tốt thì con cho vào chồng con vào đạo nào cũng được. Thì con cũng bảo thì thôi nếu mà chồng con là đạo thế này thì con sẽ cho vào đạo Công giáo thì cũng là theo đạo Công giáo để cho khỏi thì gia đình của con là mấy con này thì con phải đưa khi chết rồi để đưa chồng con về đạo ngọn đạo kia hiền viện. Thế sau khi đó thì sau ba năm sau mấy năm này con vừa rồi con có mang chồng con về Việt Nam. Thì khi mà mang chồng con hồi cốt về Việt Nam thì con lại mời một sư cô mà đến cái địa mà để làm lễ và cho chồng con đã thả huyệt đấy. Thế khi mà con về thì con lại đưa hình ảnh của chồng con lên ban mà con thờ và con tụng kinh, con làm như bên chồng con là bên Phật giáo nhưng mà con làm như vậy thì con cũng biết là hiểu là khi cương định của chồng con ấy thì họ bắt chắc thì con không hay bỏ trước đây còn lúc mới mất thì để chọn phải Công giáo, nên bây giờ thì lại cho phải Phật giáo để lung tung như vậy thì con người không còn thành như thế nào, con lo lắng, con xin hỏi thầy.
Ông ấy đang được hướng dẫn thập cẩm tôn giáo giống như một dạng buffet mà buffet bây giờ ta mê hơn á. Để chia sẻ vấn đề này đó, để chúng ta lưu ý những điều như sau. Điều một đó là những người Phật tử đó, chúng ta không nên thờ ông Quan Công, nhất là Phật tử Việt Nam. Quan Công á là tướng tài của chính thể do Lưu Bị lãnh đạo, chứ chưa phải là tướng của toàn Trung Quốc nha. Thời Tam Quốc Chí ta chia do nhiều lãnh tướng và ông ấy là người trung thành với Lưu Bị thôi và cho ý thức hệ chính trị của Lưu Bị. Cho nên trên thực tế đó, không phải người Trung Quốc nào cúng thờ ông Quan Công để thể hiện cái tinh thần ái quốc thương dân. Là người Việt Nam mà thờ tướng của Trung Quốc giống như bán nước vậy. Điều này ít người Phật tử biết, họ có dụng ý gì xấu nhưng mà vì thiếu hướng dẫn nên ít ai biết. Trong vòng mà 3.000 năm lịch sử đó, Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam 65 lần. Từ 68 năm trở về trước đó, cứ trung bình 150 năm, đế chế nào của Trung Quốc khi lên ngôi cũng đều xâm lăng Việt Nam ít nhất một lần. 68 năm nay đó, cứ trung bình 15 năm Trung Quốc xâm lăng Việt Nam một lần. Và ý định xâm lăng để thôn tính Việt Nam sẽ khó có thể được Trung Quốc bỏ rơi lắm. Nên nhớ điều đó. Và mỗi khi Trung Quốc ẩn binh hay là lưu binh đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là họ chuẩn bị làm một cái gì đó xấu hơn nè. Lịch sử 3.000 năm xâm lăng Việt Nam cho chúng ta bài học đó. Cho nên đó, là người Việt Nam, chúng ta hãy thờ Thánh Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo là người thương dân yêu nước và được lịch sử liệt vào là danh tướng của thế giới, và ông ấy là Phật tử thuần thành. Hoặc nếu ai thích đề Trần đề Lý thì có thể thờ Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt xây ngôi chùa Linh Ứng vào năm 1054 ở tại huyện Hà Trung, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Thanh Hóa, và có 17 năm cuối đời tu và mất tại đây. Các tướng lĩnh thương dân yêu nước của Việt Nam có ý tới Phật giáo ở cuối đời đều là những người đóng góp cho các Phật sự rất lớn, cho nên đó, thể hiện dân tộc tính và tinh thần yêu nước của dân tộc đó, thì người Phật tử Việt Nam nên thờ Thánh Trần Hưng Đạo hay là Thánh Lý Thường Kiệt và các vị thần hoàng, thần hoàng nha, thì để ta thể hiện cái văn hóa Việt Nam. Là người Trung Quốc sống tại Việt Nam thì ngoài việc thờ thần của Việt Nam nên thờ thần Quan Công, tại vì họ có gốc về văn hóa của Trung Quốc, cho nên khi họ đi đâu đó họ mang cái văn hóa họ đi theo, đó là chuyện bình thường. Cái người Việt Nam mà lấy tình nguyện đi thờ ông tướng của nước ngoài là nó lạc quẻ rồi. Nhân đây thì thầy nói thêm để chúng ta hiểu biết và cố gắng đề cao cái văn hóa thờ Thánh Trần Hưng Đạo của Việt Nam. Điều hai, khi người chồng chuẩn bị qua đời, vợ bị thương chồng cho nên đổi từ Tin Lành giáo sang Công giáo, thì ra hai cái này nó cùng một gốc là do Thái giáo. Tin Lành tách ra khỏi Công giáo vào thế kỷ thứ 10, hình như là 15 à. Đó. Và do đó hai cái đó nó là một thôi, đi khác nhau về một số tính lý. Chẳng hạn quan điểm khác nhau về Đức Mẹ Maria đồng trinh hay không đồng trinh, rồi quan điểm về vị linh mục là được quyền lấy vợ, có con hay là sống độc thân, vân vân. Và một số điều cải cách trong giáo hội mà giáo hoàng Vatican lúc đó không thừa nhận, cho nên mới dẫn đến cái tình trạng có giáo phái tách ly được gọi là Tin Lành như là hiện nay. Cho nên việc mà giúp cho chồng mình trở về với đạo Công giáo từ đạo Tin Lành đó cũng là chuyện bình thường, không có gì là sai trái. Và sau khi về lại Việt Nam mang hài cốt đó, thì cho mấy quy y theo đạo Phật, thì cái đó là vì tấm lòng chúng ta thôi, chúng ta gieo duyên thôi, chứ lúc ấy ông ấy đã tái sanh mất tiêu rồi, ông ấy đâu có còn đó nữa đâu mà quy y. Do đó các quý Phật tử nên nhớ, quy y chỉ có tác dụng là tâm linh thật sự khi một người đó đang còn sống. Mà sau khi chết rồi đó thì các thầy vì lòng từ bi, các sư cô vì lòng từ bi vẫn làm lễ quy y tam bảo cho hương linh, là để muốn gieo cái thiện nghiệp cho hương linh đó sanh ra kiếp sau gặp Phật Pháp sớm, gặp Phật Pháp sớm và trở thành Phật tử thuần thành. Đó là cái nguyện ước thôi, còn được hay không lệ thuộc hoàn toàn vào ý thức và sự lựa chọn của đương sự. Do đó thay vì chúng ta làm bị động cho một người nào đó đã chết, thì hãy tốt nhất lúc còn sống hướng dẫn khéo léo để người đó cùng trở thành Phật tử như chúng ta. Nhưng mà trong trường hợp của cô đó thì việc này nó đã quá muộn rồi, vì chồng cũng đã mất vài năm rồi, ông ấy đó bây giờ đã trở thành một cậu bé mấy tuổi rồi. Và với cái nhận thức của ông ấy trước khi chết, đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành, thì ông ấy cũng còn có khả năng gặp được đạo Phật. Nhưng mà khi gặp được Phật rồi đó thì ông ấy sẽ không còn nhận thức như thế nữa đâu. Không có tôn giáo nào giống tôn giáo nào, vì nếu giống nhau thì đâu lập thêm tôn giáo mới làm gì. Có nhiều tôn giáo chẳng dạy làm thiện mà chỉ toàn là khủng bố không, ai cũng biết, không cần nói tôn giáo đó là gì người ta cũng biết. Có những tôn giáo chỉ toàn đi thực dân xâm lược không, khắp nơi trên thế giới, tại các nước châu Á, tại các nước châu Phi, và Việt Nam là một trong nạn nhân của tôn giáo đó. Có những tôn giáo chỉ dạy người ta làm chính trị, có những tôn giáo chỉ bày ra cái chủ nghĩa là giai cấp, có những cái tôn giáo chỉ toàn là truyền bá mê tín chứ chẳng có tâm linh. Chúng ta rất may mắn khi mình chính thức trở thành Phật tử. Nhưng mà để thấy được cái sự khác biệt đó, buộc chúng ta phải đọc kinh sách Phật. Nếu không đọc đó, thì người ta nói tôn giáo nào cũng vậy, lánh ác làm lành. Khái niệm ác nó khác nhau giữa các tôn giáo, khái niệm lành cũng khác nhau giữa các tôn giáo, không có giống nhau được. Cho nên kỳ mong rằng là các quý Phật tử, mỗi người hãy phát nguyện một năm tối thiểu chúng ta phải dẫn dắt được một người thân chưa biết Phật trở thành Phật tử, dẫn dắt một người Phật tử mê tín trở thành chánh tín, dẫn một người Phật tử lơ tơ mơ trở thành một Phật tử nghiêm túc, tức là tinh tấn trong việc tu và học. Và nếu tinh tấn hơn nữa, một năm chúng ta hãy phát nguyện dẫn dắt được 6 người, tức là 2 tháng chúng ta phải độ được 1 người. Phước đức đó là lớn lắm, rất là đặc biệt. Chứ còn mà chờ chết rồi mới cầu nguyện cho người đó trở thành Phật tử thì cái đó nó vượt thoát ra khỏi tầm tay của chúng ta, vì người tái sanh rồi còn nghe nó đâu mà theo. Cho nên hãy làm những việc chúng ta có thể làm trong tầm tay của mình. Xin được ngồi ngang.